ba con mất đến nay được 47 năm rồi, mà hiện giờ tro cốt của ba con còn gửi ở chùa bên Việt Nam. Nay con muốn đem tro đi rải biển, thì các nghi thức đem ra thì làm như thế nào? Từ đại chúng, con người mình á, khi chết đi có mấy cách để mình giải quyết. Một là rải xong kêu là thủy táng, như bên Ấn Độ vậy đó, đem chôn xuống đất kêu là thổ táng hay địa táng, đem đi thiêu thì gọi là hỏa táng, đem lên rừng cho chiên ăn gọi là điểu táng. Thì người Việt Nam mình thì không có điểu táng. Điểu táng là bên tích Tây Tạng đó, tại vì bên Tây Tạng có những vùng núi không à, không có đất chôn, mà khô cằn cũng chẳng có lửa để mà gỗ để mà đốt, cho nên thôi thì đem lên cái ngọn núi cao đó chặt ra rồi để lại đó, đó cho cơm cơm diều hâu con quạ những con thú rừng thú hoang nó ăn, để giải quyết cho thân thể đó cho nó xong, gọi là điểu táng. Mình nghe mình ớn mình nhăn mặt vậy, chứ nếu mà mình làm người Tây Tạng thì cũng là bình thường. Rồi ví dụ như giờ có nhiều người ấy, chết không dám đốt, sợ nóng, mà chết rồi biết gì nữa là nóng, thấy không? À, bây giờ ví dụ thôi, bây giờ đem đi đốt mà nóng á, mà bộ chôn không ngọt sao? Mà kiểu niệm ở Việt Nam không ngọt, thở không nổi luôn. Nào là ngòn mà dấn cây cây mà nhét vô, rồi mà mặt cưa trà lót ở dưới, rồi bao ni lông, rồi bao nhiêu lớp vải túng quấn đè muốn chết luôn, bao chôn cũng ngọt lắm chứ. Thành thử ra cái đó chỉ là một cách để chúng ta giải quyết một cái thi thể sau khi mất. Bây giờ nếu mình thiêu xong rồi, một lúc nào đó mình muốn đem rải, thì thật ra nếu mà đơn giản cầm rải là xong. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta muốn làm cái gì đó nó cho có nghi thức một chút, thì quý vị đến khấn ông cụ, khấn người thân nhé. À, hôm nay sau mấy mươi năm con thờ cho cốt của ba, thôi thì hôm nay chúng con muốn để thủy táng cho cốt của ba cho nhẹ nhàng. Thôi thì nếu mà ba có hiểu được thì cũng hiểu rằng thân này chỉ là tro bụi, không có gì dính mắc. Thôi ba đừng dính mắc vào cái tro cốt của mình. Tức là mình in case, mình làm một cái nghi thức và cũng như để phòng ngừa là người đó còn dính mắc những cái gì mà của thân thể mình. Rồi sau đó mình niệm Phật, mình đem đi rải không? Dạ, không có gì, không có một cái gì nghi thức long trọng, đại khái mình có thể tự làm được. A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy nghĩ gì về bài độ ta không độ nàng đang hot ở Việt Nam? Thầy có nghĩ nó là người khác nghĩ sai về giáo pháp của Phật giáo không ạ? Thứ nhất, em chưa nghe bài độ ta không độ nàng đang hot ở Việt Nam, tại vì bây giờ đang lạnh quá, ở ngoài đường đang lạnh lắm, có bà chưa nghe bài này. Nhưng mà tối hôm qua thì cũng có biết cái bài, có nghe nói cái bài này, thì cái nội dung thì có bà nghe chưa có rõ, thì có nghe cái tựa thôi. Thì bây giờ được căn cứ trên cái tựa này, căn cứ trên cái tựa đó thì có thể là người ta sẽ hiểu lầm là cái tính chất bình đẳng độ sanh của đạo Phật không có. Vì rõ ràng cái câu là độ ta không độ nàng, nghĩa là I only know myself, I don't care about you. Thì cái vì cái bài đó, vì cái lời tựa đó, không biết cái nội dung bài hát như thế nào, nhưng mà có thể phản ứng của người ta là làm cho thấy rằng đạo Phật đi sai cái tinh thần của đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo bình đẳng độ cho tất cả mọi người. Đấy là mình nói theo cái chữ nghĩa ha. Còn có thể mình hiểu sâu hơn một chút về cái ý của cái câu này á, là người ta muốn nhắc rằng mỗi người mình phải tự độ lấy mình mà đừng trông mong ai độ mình á. Có thể cái chiều sâu của cái bài hát này người ta muốn nói cái đó. Tức là Đức Phật thường xác định á, tự mỗi người hãy thắp đuốc lên mà đi, không có ai làm được gì cho mình. Cho nên quý vị nhớ có cái bài kinh gọi là Hải Đảo Tự Thân đó, các vị đừng nương tựa ai mà phải nương tựa với chính mình. phải nương tựa vào hải đảo của chánh pháp, đừng nương tựa ai hết, vì người ta không có cái nương tựa nào bền chắc. Ví dụ giờ quý vị nương chồng sống, chồng đâu có sống hoài với mình, bữa nào ông chết với mình hụt hẫng, mình dựa ông qua ông mỏi lưng cái ông quay ra cái mình té, hoặc là bữa nào người khác dựa ông thích hơn ông chạy qua kia cho người ta dựa, mình mất chỗ dựa, chẳng có dựa ai hết. Nếu mà nói theo cái nghĩa sâu sắc á, là ở đời này không có cái nương tựa nào mà vững chắc, cho nên mình nương tựa tam bảo, mà nương tựa tam bảo phải dựa tượng Phật. Mà nương tựa tam bảo nghĩa là mình nương vào giáo pháp của Phật mà mình sống. Có một ví dụ, quý vị nương vô cái vị thầy đó để mình tu tập, nhưng mà hôm nào thầy đó mình phát hiện là thầy không phải như mình nghĩ, thì lúc đó mình đừng có nương tựa cái người nói, mà mình nương tựa cái bài pháp đó. Cái đó đạo Phật gọi là y pháp bất y nhân, nương tựa vào cái pháp, đừng có nương tựa vào cái người nói, vì có thể người nói chưa làm được những gì họ nói, nhưng mà cũng có cái câu là họ nói ra được những gì cao siêu để mình nương vào đó mình làm. Quý vị có học cái ở đây nó có cái phần mấy đứa nhỏ chơi là Simon Says á, Simon Says, mình nghe người đó nói, đừng nhìn người đó làm, vì người đó có thể làm chậm. Y pháp bất y nhân. Mà trường hợp cái người giảng sư đó, ông thầy đó, ông nói cái ý ông rất là hay, nhưng mà cái lời nói ông nghe không được, trường hợp đó đừng giận ông, mà phải đương cái gì, y nghĩa bất y ngữ, đương cái nghĩa ông nói, còn cái cách nói của ông đừng quan tâm. Nhiều khi ông không có cái khéo nói, hoặc là ông lỡ lời ông nói câu đó không hay, nghe không được, vì theo mình thì trường hợp đó đừng đương vô cái câu nói ổng, bạn đương cái ý ổng nói, cho đó gọi y nghĩa bất y ngữ. Mình có tư y đó, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, nên đương cái trí tuệ của mình, nhận thức biết, chứ đừng có đương theo cái thức, đó là cái nhận thức của người khác, còn cái phân biệt. Thì cuối cùng là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, phải đương vào cái nghĩa chân thật tột cùng, còn những cái nghĩa bất liễu nghĩa chỉ là tạm. Cho nên á, Pháp Hòa không có biết hết cái nội dung, nhưng mà có thể cái người biết bài này, ý người ta chỉ muốn nói là nàng đừng phải chờ có cứu nàng, mà chúng ta phải tự độ chúng ta. Đó là cái ý Pháp Hòa đoán vậy thôi, quý vị phải nghe lại. Còn ví dụ như nhiều khi mình chỉ đọc cái câu nói đó thì có thể tạo sự hiểu lầm. Độ ta không độ nàng, nghĩa là tôi chỉ độ tôi thôi, tôi không thể độ nàng. Mà ví dụ như trường hợp có một cô gái đó, giờ cô thương thầy đó, cô nói là thầy phải độ con, thân con chết, mà nếu thầy độ cổ thì ông phải nói đâu. Nếu mà gọi là cái nghĩa độ đó, mà ông bây giờ thầy nhất định đó, thầy phải cảm hóa cô này, thầy không thể nào ra đời, nhưng mà để cho cổ tịch. Quý vị có biết tìm và thoát dòng tục lụy Ngọc Lâm Quốc Sinh đó, khi mà cô gái đó thương thầy đó rồi bắt buộc thầy phải ra đời cưới đó, thì thầy cũng phải ra đời, nhưng mà trong cái đêm đó thầy thuyết pháp làm sao để cho cô này tỉnh thức và trả thầy về lại cho chùa, chứ không ép cổ lầm, ông không ép thầy làm chồng cô đó. Cho nên mình chưa hiểu được cái ý không, mà nếu cái ý mà sâu sắc nghĩa là đừng trông mong ai độ mình, mà mình phải tự độ chính mình. Như là lời Đức Phật nói, các vị phải tự thắp đuốc lên mà đi, và tự mỗi người phải tu tập để cảm hóa bản thân, chứ không thể đợi người khác độ mình được. Con xin số phone và địa chỉ để đăng ký tu học ở Canada, vì con có nghe có nhiều người giả mạo danh thầy cho địa chỉ giả. Cô đừng có lo, ghi danh tu không ai dám giả đâu, mà xin tiền người ta giả dữ lắm. Gần đây có nhiều người giả tên Pháp Hòa lên trên Facebook, lên trên mạng đó, mượn danh Pháp Hòa để xin tiền, nói là đi làm từ thiện giúp người này giúp người kia vậy đó, rồi cho tài khoản rồi để chuyển tiền. có nhiều người nghe như vậy thì chuyển tiền đi, nhưng mà thật sự Pháp Hòa chưa hề kêu gọi ai làm những cái việc đó, mà đặc biệt là nhắn tin qua cái phone cá nhân của mọi người. Thì có nhiều vị người ta biết số phone riêng của mình, người ta nhắn qua, ta nói ồ thầy Pháp Hòa đây, nhiều khi quý vị thương quý Pháp Hòa thì Pháp Hòa kêu gọi cho quý vị ủng hộ, nhất là làm từ thiện nữa, cho nên xin thưa là không có. Nếu mà có đi nữa đó thì cũng từ chính thức cái trang nhà, cái website của tu viện Trúc Lâm, chứ Pháp Hòa không có nhắn riêng cho từng vị như này. Chút xíu nữa, đây con có địa chỉ rồi, có gì Pháp Hòa sẽ email cho con.